anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này, thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đang hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón thì anh em ra các quảng trường mà nói: ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin rũ lại cho các ông. Tuy nhiên, các ông phải biết điều này: triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em biết, trong ngày ấy thành Sodom còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Nhóm 72 trở về hớn hở nói: thưa thầy, nghe đến danh thầy cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giêsu bảo các ông: thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, thầy ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Mời chúng con và anh chị em ngồi xuống. Chúng con thân mến, hôm nay là ngày thứ mấy? Chủ nhật. Rồi ngày mai là ngày thứ mấy? Ngày mai thứ hai. Không có lễ ở đây, chúng con đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Rồi đi chơi, và cùng với đi chơi chúng con đi thăm ai? Thăm người nghèo, thăm những bạn cô nhi, thăm trại cô nhi, viện cô nhi, là những em các bạn không có cha mẹ chăm sóc, không được hạnh phúc như chúng con. Đâu, bạn nào ngày mai 5:30 lên đường đi công tác bác ái ở Bình Dương, đứng lên. Đứng lên, bạn nào đi đứng lên coi. Bạn nào đi đứng lên. Bạn nào ngày mai đi công tác đều đứng lên giơ tay cho coi coi. Giơ tay lên, bạn nào ngày mai đi công tác. Rồi, chúng ta cho một tràng hoa tay để chúc chúng con đi đường được bình an nhé. Rồi, mời chúng con ngồi xuống. Chúng con biết rằng khi mình đi công tác bác ái như vậy là mình đang đi làm công việc truyền giáo, đang đi làm công việc loan báo tin mừng. Mà ngày hôm nay Chúa mời gọi tất cả mọi người chúng ta, không trừ một ai, những người mang danh là công giáo, những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, những người đã đón nhận tin mừng của Chúa, thì có bổn phận, có trách nhiệm phải đi loan báo tin mừng như là 12 tông đồ, như là 72 môn đệ. Ra đi, và đi thì có khó khăn, đi thì có thử thách. Ngày mai chúng con đi, sẽ chúc con lên đường bình an. Và làm sao chúng con đến với các bạn, chúng con cũng làm cho các bạn ấy được vui lên. Các bạn ấy cảm thấy rằng mình không cha, không mẹ. Các bạn ấy đang rất buồn, đang rất là mặc cảm. Mà bây giờ chúng con đến, chúng phải làm sao cho các bạn ấy được vui lên. Và chúng con đi, nhớ trong bài tin mừng này, Chúa bảo không giày dép, không bao bị, không mũ nón, không có gì hết. Đi hoàn toàn tin thác vào Chúa. Thì ngày mai chúng con đi cũng vậy. Bạn nào có dây chuyền, có bông tai, rồi có nhẫn gì đó, các bạn để ở nhà hết. Có điện thoại di động cũng để ở nhà hết luôn. Mình phải đến với các bạn của mình như là các bạn. Đừng có đến giống như là kẻ giàu sang, giống như là những người cao cả, cao cấp, rồi cao quý, đến để mặc bố thí hay là rủ lòng thương hay là thương hại những bạn nghèo. Không được phép nghĩ như vậy và không được phép làm như vậy. Ai có dép đẹp để ở nhà đi dép xấu rồi, quần áo đẹp để ở nhà đi quần áo bình thường thôi. Là mình đi công tác mà, nhớ không? Rồi khi mà đi chơi thì chúng ta thay bộ đồ đi chơi. Còn khi đi công tác thì mặc đồ công tác. Đến với các bạn mình như các bạn chúng con đang mặc như vậy, hết sức là dân dã như vậy. Đến thăm các bạn xong rồi, rồi chúng con thay đồ, chúng con đi chơi. Rõ ràng để cho các bạn ấy thấy rằng là mình đến với các bạn ấy, mình đang là người loan báo tin vui, loan báo tin mừng. Mà làm sao người ta mừng được khi thấy người khác giàu hơn mình? Làm sao người ta mừng được khi thấy người khác đẹp hơn mình? Làm sao người ta mừng được khi thấy người ta đầy đủ hơn mình? Cho nên muốn người ta vui thì mình phải hạ xuống bằng hoặc thấp hơn người ta. Mặc dù chúng con có thể nhà ba má có thể cho cái điện thoại cất ở nhà hoặc là không có sử dụng, lúc đến chạy mồ côi. Cũng như tôi nói với các bạn em thiện nguyện tín thác, các bạn đến thăm những trại cùi, bạn nào mà không dám vào thì đứng ở ngoài. Mà khi vào trong trại cùi rồi là không được có thái độ sợ hãi, rụt rè hay là ngại ngần gì cả. Sợ thì đi bên ngoài, còn vào là phải dám ôm người ta, dám bắt tay, bắt chân người ta, dám ngồi giường với người ta, dám cùng ăn với người ta. Giống như là mỗi lần tôi đến mấy trại cùi là người ta nhào ra, người ta ôm, nó hôn chụt chụt. Có sao đâu, chết đâu. Mà dẫu có chết thì cũng đâu có sao đâu, mà sợ cái gì. Chết vì người cùi chứ đâu phải có chết vì ăn chơi đâu mà sợ. Thế không? Mình chết vì đi làm công tác bác ái thì mình đi đâu? Chết rồi thì đi đâu? Chứ về trời thì chạy đâu được. Kẻ phục vụ ta thì ta ở đâu, kẻ đó sẽ ở đó với ta. Mà mình phục vụ Chúa qua những người không cùi, mình đang loan báo tin mừng, thì mình có chết thì mình cũng về với Chúa mà sợ cái gì. Cho nên chúng con phải làm sao hạ thấp mình xuống để loan báo tin mừng. Loan báo tin mừng không phải đứng ở trên rồi chỉ tay năm ngón, đây tin mừng đấy, tin mừng đấy, không có. Đó có tin mừng là Chúa nói là không bao bì, không giày dép, không mũ nón. Vào nhà người ta cho ăn cái gì thì ăn cái đó, không có đòi hỏi. Không có đòi vô nhà là phải có thịt chó không thì ở lại, không có thịt chó thì đi nhà khác. Có thuốc lào thì ở lại, không có thuốc lào đi nhà khác. Mình vào nhà nào là người ta cho ăn cái gì thì ăn cái đó, không có la cả nhà này qua nhà nọ. Đó, cho nên là khi mình đi loan báo tin mừng, chúng con tập như vậy, được không? Trả lời được không? Tao lên trả lời được không? Rồi, chúng con phải làm như vậy. Ngay từ bé, chúng con tập là mình loan báo tin mừng với những bạn khó khăn, thì mình cũng phải sống khó khăn như các bạn. Các bạn nghèo thì mới phải hạ xuống nghèo như các bạn đó. Và nhất là những người làm cha mẹ, nếu mà mình có của cải, đừng có cho con mình là sang trọng quá, chẳng tốt lành gì đâu, chỉ làm hư nó đi mà thôi. Bé tí mới có 7-8 tuổi, 11-12, cho nó cái đồng hồ rất là xịn, cho nó cái dây chuyền rất là sang, đi cái giày rất là đẹp, rồi là cho nó cái điện thoại, cho cái iPhone, iPad gì đó, nó ngồi nó nghịch. Thưa chị em, làm như vậy là mình đang giết con của mình, đang làm hại con của mình. Vì mình nuông chiều nó quá, không có tốt. Thứ hai là nó đâm ra nó xa cách bạn bè. Nó tưởng nó ngon lắm, và bạn bè cũng xa cách nó, không dám gần gũi với nó. Cho nên những người làm cha làm mẹ nhớ đừng bao giờ mình có tiền thì cất đi để dành cho tương lai con của mình, chứ phải có tiền là đem ra cho con của mình hết chơi đồ này tới chơi đồ kia, toàn đồ xịn đồ sang để cho nó nổi bật dưới đám bạn bè như là một cậu ấm, như là một câu chiêu. Như vậy là mình phản lại tin mừng chứ không có loan báo và làm chứng cho tin mừng. Rồi bây giờ với những anh chị em ngoại đạo, hôm nay là ngày Chủ nhật, theo điểm tin mừng rất là vui mừng được đón tiếp các anh chị em mỗi chiều Chủ nhật 7 giờ tối thánh lễ và việc cầu nguyện buổi chiều 3 giờ đặt mình thánh Chúa, lần Chúa mân côi, lần Chúa lòng thương xót, cầu nguyện đặc biệt cho những anh chị em tôn giáo bạn, những anh chị em lương dân, những người ngoại đạo, những người chưa tin chưa nhận biết Chúa. Và thánh lễ tối Chủ nhật 7 giờ chúng tôi cố gắng chắc chiêu để mỗi lần có được một món quà cho anh chị em. Hôm nay là món quà cho anh chị em, đó là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha. Anh chị em cầm dây cao lên cho mọi người thấy, dây cao lên, thấy dễ thương không? Rồi phát lên đấy, một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng những anh chị em. Và trong số những anh chị em đến đây, đây là một nhân vật ngồi ngay trước mặt tôi và gây cho tôi cái ấn tượng rất là nhiều. Và khi mỗi lần, anh chị em có để ý không, là mỗi lần tạ ơn Chúa, cả nhà thờ chỉ tạ ơn Chúa thôi, còn ông ấy thì tạ ơn Chúa là ông giơ tay lên tạ ơn Chúa, mà giờ chỉ giơ độc nhất cái tay phải. Đố biết tại sao? Tại sao? Rồi mời ông lên đây, ông lên đây thì người ta sẽ biết là tại sao ông chỉ giơ tay phải. Ông lên đây. Rồi người, mời người anh em lên đây, ông bước lên đây chúng tôi, ông bước lên, bước, rồi bước lên, bước, 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 rồi ông quay đằng sau, quay. Biết tại sao ông chỉ giơ tay phải không? Vì cánh tay trái ông nó không còn nữa. Và biết tại sao ông ấy chỉ nghe tôi nói mà ông làm được không? Vì mắt của ông cũng không còn nữa. Ông cho mọi người biết ông tên là gì?
À, thưa cha và thưa cộng đoàn, tôi là Nguyễn Văn Việt.
Bao nhiêu tuổi?
53 tuổi, quê ở tỉnh Hà Tĩnh.
Đạo gì?
Tôi là người ngoại đạo. Tôi vào đây được 46 ngày rồi. Và tôi là chính Gia Long và chính Cộng Quan đã cho tôi ở đây 100 ngày. Người ta sau đó tôi đã về sang Đắk Lắk tôi chơi 1 năm. Sau đó tôi lại quay sang đây 2 tuần nữa. Rồi tôi quay về Hà Tĩnh.
Rồi ông cho biết là ông là người ngoại đạo mà ông bị thương tật như vậy là do cái gì?
Là tỉnh Gia Long và Cộng Quan, tôi là cán bộ quân đội. Tôi là tham gia diễn tập quân sự vào năm 2008, không bay vì một quả mìn nổ, là bị bốc tôi bay qua 4 mét và bị mất cả hai bắp và mất một cánh tay. Và tôi là ở nằm liệt giường một chỗ là 3 năm. Sau khi mùng 4 Tết năm 2019 là có một người ở công của giáo cho tôi một cái máy và bày cho câu kinh là cầu nguyện là vì cuộc khủng hoảng của Chúa Giêsu Kitô. Là bảo là nếu mà tin Chúa thì là vừa cầu nguyện vừa nghe máy thì Chúa sẽ chữa cho. Thì tôi nói là bệnh của tôi là giáo sư tiến sĩ đã chế, thì bây giờ nếu Chúa vẫn lại chịu tôi tin tuyệt đối vào Chúa, thì tôi nói là Chúa Giêsu là muôn năm, Chúa Giêsu muôn năm. Nên là
thưa anh chị em, chúng ta thấy một cái người tuyên xưng niềm tin của mình có tuyệt vời không? Mắt của ông ấy không còn thấy gì nữa mà ông còn thấy được Chúa Giêsu. Còn có những người mắt thì vẫn mở nhưng mà chả thấy gì, chỉ thấy tiền thôi. Người ta gọi là thấy tiền thì mắt sáng là đúng không? Mắt thấy tiền là mắt sáng là như đèn pha, chỉ thấy tiền thôi, chỉ thấy quyền thôi. Cứ thế nào mà có quyền có lợi là mắt sáng rồi, rồi thấy nào có danh vọng chức tước địa vị là mắt cũng sáng ra. Còn đây một người anh em, chúng tôi phải hết sức là nể phục ông, vì mắt ông không có mà tai ông nghe rất rõ. Ông nghe những bài giảng, ông tin vào Chúa, ông lặn lội từ ngoài Đắk Lắk, Hà Tĩnh, từ ngoài Hà Tĩnh ông vào tới trong này, mà xin ở đây là tới 100 ngày. Thưa anh chị em, rồi đi về rồi lại xin lại ở đây là bao nhiêu ngày nữa?
Xin sang Đắk Lắk chơi một năm, sau đó quay sang đây là 2 tuần nữa.
Rồi đi Đắk Lắk chơi một năm rồi quay lại đây 2 tuần nữa. Có lên chương trình đoàn hoàng thường chiền mà mắt ông không nhìn thấy, mà ông dám tuyên xưng là Chúa là vô địch, Chúa là muôn năm. Ông không có nhìn thấy được mà sao ông dám tuyên xưng được như vậy thưa anh chị em? Đó là con mắt của đức tin, con mắt tâm hồn, con mắt tâm linh, con mắt của trái tim, chứ không phải là con mắt thịt, con mắt trần gian chỉ thấy tiền, thấy quyền, thấy danh, thấy lợi. Điểm thứ hai nữa đó là đôi tay của ông không còn nữa, mà ta thấy cứ mỗi lần tạ ơn Chúa là cánh tay phải ông giơ lên.
Tạ ơn Chúa coi, tạ ơn Chúa,
tạ ơn Chúa.
Chân thấy hết sức hồn nhiên. Tôi nhìn ông giơ tay, tôi tạ ơn, ông nói tạ ơn Chúa. Tôi có cảm giác như là mắt của ông đang nhìn thấy Chúa để ông nói câu đó. Anh chị em nhìn thấy rõ ràng cái mắt của ông không nhìn thấy gì. Mà đưa ra ngoài đi, đưa bé ra, đưa anh ra ngoài, nó đau bệnh cho ra ngoài. Mà mắt ông không nhìn thấy, rồi cho ra ngoài luôn đi, những cái bệnh cho ra ngoài nghỉ ngơi cho nó khỏe. Ngồi lâu rồi nó mệt, nắng nó mệt, cho ra ngoài đi, không sao đâu. Được cầu nguyện cho, cứ đi ra ngoài nghỉ ngơi cho nó khỏe. Mình thanh niên, nó dắt mình ra ngoài giùm cha, để cho họ ra ngoài, tại vì trong nhà thờ rất đông, rồi họ bị thần kinh, họ không có quen, không chịu nổi đâu. Người nhà dắt mình ra ngoài giùm cha, người bệnh cứ ra ngoài ngồi. Thế thưa anh chị em, chúng ta trở lại người anh em của chúng ta đây. Là các anh chị em có nhìn thấy ông khi bỗng giơ tay ông ấy tạ ơn Chúa, mắt ông cứ hướng về trời. Tôi có cảm giác như là mắt ông đã được nhìn thấy cái gì, như thấy đấng vô hình. Tên một cuốn sách là Như Thấy Đấng Vô Hình. Và nếu mà những người công giáo mình mà cũng có được niềm tin vững mạnh như người ngoại đạo này, mà Chúa nói tôi chưa hề thấy trong những người mà Do Thái đây một người có lòng tin mạnh như người ngoại đạo này, khi mà cái người ngoại đạo đến và xin Chúa chữa, và Chúa đến tính đến nhà Chúa chữa thì bảo không, con không đáng thầy ngự vào nhà con, tuy con chỉ là một người bình thường, một người sĩ quan thôi, nhưng mà con bảo đứa này đi là nó, bảo đi là nó, bỏ lên bảo đi là nó, bảo ngồi là nó, bảo đứng là nó, bảo quỳ là nó, cho nên thầy không cần đến nhà con, thầy chỉ phán một lời thì con tin chắc rằng thằng nhỏ ở nhà con nó cũng sẽ được lành, không cần phải đến đây và cũng không cần thầy phải đến. Chứ nói tôi chưa thấy một người trong Do Thái nào có lòng tin như người ngoại đạo này. Và tôi nhìn thấy hình ảnh của người anh em này, mỗi lần chúng tôi đi dạy nước phép cho anh, vừa đến gần là mắt anh như là nhìn thấy tôi đến, và tay anh như là sờ chạm được với đấng vô hình, và anh giơ tay lên đón nhận những giọt nước thánh. Còn cái khủ tay kia anh giơ lên và thế nào cũng kẹp một cái bao thư, trong đó là đóng góp bác ái chia sẻ cho người nghèo. Đấy, nếu mà những người công giáo của chúng ta có được lòng tin vững mạnh như vậy, nếu những người công giáo của chúng ta nhìn thấy được đấng vô hình như vậy, nếu những người công giáo của chúng ta có đôi tay biết vươn lên mà làm chứng cho Chúa, tôn vinh Chúa bằng cả đôi tay của mình, người ta mất một tay mà cái tay còn lại người ta còn vững tin vào như vậy, thì tại sao chúng ta là những người công giáo mà chúng ta không dám vươn đôi tay của mình ra để loan báo, để làm chứng cho tin mừng, không dám vươn đôi chân của mình ra để mà bước đi đến thăm những con người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền, như chúng tôi đang tập cho các em thiếu nhi phải bước đi. Đức Giáo Hoàng Francisco bảo ra vùng ngoại biên để mà loan báo, để mà làm chứng, để mà chia sẻ, chứ không thể đóng khung lại được. Vì thế mà cửa nhà thờ mở rộng đón nhận tất cả những anh em tôn giáo bạn, những người ngoại đạo, những người lương dân đến với chúng tôi tham dự thánh lễ hàng ngày, giờ cầu nguyện hàng ngày, và đặc biệt là thánh lễ buổi chiều ngày Chủ nhật lúc 7 giờ tối. Và nếu anh chị em nào cần máy, sách, ảnh, chuỗi, quạt, bất cứ cái gì mà anh chị em cần để anh chị em biết về Chúa, chúng tôi sẵn sàng gửi tặng, biếu không, tặng không cho anh chị em. hôm nay ông đến đây rồi, lên đây rồi, ông còn cần cái gì nữa không, nói cho chúng tôi nghe, chúng tôi chia sẻ. Mày có thích cái gì, cần gì nữa không?
Dạ con xin cha một cái máy ạ.
Rồi đây gửi tặng cho ông một cái máy, cho một tràng pháo tay để tặng cho ông một cái máy. Đây gửi tặng cho ông cái máy 277 giảng nha. Biết ông đang làm gì không? Ông làm dấu lại cho mọi người nghe.
Nhưng thân cha và con và thánh thần. Amen.
Thế thấy tuyệt vời không? Chỉ còn một cánh tay phải mà làm dấu, rồi đưa cái củi tay kia chấp lại, củi tay trái chấp lại với cánh tay phải. Anh dắt ông xuống dùng cha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho ông nhé.
Rồi, đi trước.
Bây giờ chúng tôi xin mời hai người lên để đón nhận hai chiếc xà lan. Đây là những món quà của lòng Chúa thương xót mà chúng tôi sẵn sàng để gửi tặng cho những anh chị em mà không đi được. Và có hoàn cảnh khó khăn. Đây là bé thứ nhất. Rồi, anh đứng ở đây, anh cho mọi người biết anh tên là gì.
Dạ, con tên là Hồ Đức Sơn, ở Nghệ An, trà ở huyện Quỳ Hợp, trà Đông Hợp, xóm Đông Bảng.
Vâng, con anh bị cái gì?
Dạ, con của con được ba đứa bị rồi loạn chuyển cơ, đứa đầu không đi được, đứa thứ hai.
Vâng, chúng tôi gửi tặng cho anh chiếc xe lăn để anh đưa cháu đi, và gửi tặng cho anh cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Anh là người đạo gì?
Ngoại đạo ạ.
Vâng, đây lại là một người ngoại đạo nữa, thưa anh chị em. Còn con tên gì?
Dạ con tên Dũng Tiến. Ba con Nguyễn Long mà do mệt quá ngồi lâu không được nên về nằm nghỉ.
Ba con bao nhiêu tuổi và bị bệnh gì?
Dạ ba con 48 tuổi là bị ung thư phổi do lồng 4 di căn đai xương.
Và bị gia đình con là theo đạo gì?
Dạ ngoại đạo.
Vâng, một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Còn đây là
bà nội.
Đây là bà nội mà ba của anh này là bị nặng quá không thể đến đây để nhận xe được, thì bà nội và con trai đến đây để nhận chiếc xe. Cha gửi tặng cho ba con chiếc xe, và đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con, cho ba, cho bà nội và cho tất cả mọi người.
Nguyễn Thanh Thông, con 48 tuổi, cho đến được mạnh giỏi.
Rồi, bà có tin vào Chúa không?
Dạ, tin, và con cũng gửi cho.
Rồi, đây là lời khấn, lời cầu nguyện của bà. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà nha. Rồi. Thưa anh chị em, chúng tôi đến giáo điểm tin mừng này hơn 3 năm. Lúc đầu thì chúng tôi cũng rất là bỡ ngỡ. Lúc đầu chúng tôi cũng hoảng sợ vì Chúa bảo đi như con chiên vào giữa sói rừng. Và ma quỷ sư dữ luôn luôn tìm mọi cách để mà quấy phá, ngăn cản công cuộc loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót. Bất cứ ở đâu chứ không phải chỉ ở đây. 10 năm loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót, chúng tôi đã thấy rõ được, những điểm đó. Chúng tôi đã thấy rõ được cái điểm đó là bất cứ ở đâu tin mừng lòng Chúa thương xót loan báo, là đó ma quỷ, là đó sư dữ lại tìm mọi cách là quấy phá. Con về chỗ ngồi đi để cha cầu nguyện cho con, không cần phải bước lên đây, về chỗ ngồi. Rồi con cứ ngồi đó yên đi con. Rồi được rồi. Thì thưa chị em, Chúa nói như vậy cho nên là khi các tông đồ ra đi, Chúa ban cho các tông đồ, mà khi về các tông đồ cũng như 72 môn đệ nói rằng là con nghe danh của thầy thôi là ma quỷ đều phải sợ. Ma quỷ đều phải sợ khi chúng con lấy danh thầy ra mà trừ quỷ. Và Chúa ban cho các tông đồ quyền trừ quỷ. Thứ hai, Chúa ban cho các tông đồ quyền là chữa lành mọi bệnh nhân. Rõ ràng ta đọc trong bài tin mừng ngày hôm nay là Chúa ban cho các tông đồ quyền chữa lành các bệnh nhân và quyền trừ quỷ nếu các ông nhân danh Chúa mà làm. chứ không phải là nhân danh mình hoặc là cá nhân mình hoặc là làm để cho mình được tiếng được nổi. Không, nếu không nhân danh Chúa mà làm thì không bao giờ có chuyện ma quỷ nó sợ. Nếu không nhân danh Chúa mà làm thì không bao giờ trừ được bất cứ một căn bệnh nào đâu. Chúng ta phải xác tín điều đó. Cho nên nếu mà có ai làm được cái điều là trừ quỷ và chữa lành người bệnh thì chúng ta tin rằng người đó phải làm nhân danh Chúa, nhờ Chúa, do Chúa, bởi Chúa họ mới làm được điều đó. Không thể tự họ có thể làm được. Cho nên mình đừng có lo lắng sợ hãi khi thấy người này làm được điều này được kia. Họ không thể làm được nếu họ nhân danh họ mà làm. Họ không thể làm được nếu họ làm chỉ để vinh danh cho họ. Điều đó Chúa sẽ chúc giữ chứ không chúc lành. Mà Chúa không chúc lành thì lấy đâu mà làm, đúng không? Chúa không chúc lành lấy đâu mà trừ quỷ, Chúa không chúc lành lấy đâu mà chữa lành. Cho nên chị em phải xác tín và nghe lời Chúa nắm vững như vậy, để tất cả mọi cái chúng ta làm đều nhân danh Chúa mà làm. Và thấy những chị em nào mà làm được những cái hiệu quả như vậy thì mình cũng phải biết rằng họ đã nhân danh Chúa mà họ làm. Điều thứ hai nữa, khi chúng tôi về đây, chúng tôi thấy được rằng là anh chị em chưa có ai dám đến, họ còn sợ, còn e ngại, còn rụt rè, đúng không? Còn bây giờ anh chị em đến đây có thấy sợ nữa không? Có thấy vui không? Có thấy thích không? Đi nữa không? Nào anh chị em cho ta lên, vui không? Thích không? Đi nữa không? Đấy, chúng ta thấy là anh chị em đến đây, đây là cái nhà của anh chị em. Nhà Chúa, nhà Cha là nhà của mọi người, nhà của mọi dân tộc, nhà của mọi nước, của mọi người, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, lớn bé, già trẻ, lương giáo, không phân biệt. Như Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, Chúa thương yêu hết mọi người và Chúa muốn cho mọi người được nhận biết Chúa để họ được cứu độ. Chúa chỉ muốn điều đó thôi, không phải là ở đời này nhưng mà được hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. Anh chị em có biết chắc là mình có sống được mãi không? Trước sau rồi cũng phải, giàu hay nghèo cũng phải, lớn bé rồi cũng, sang hèn rồi cũng, tất cả rồi phải. Nhưng mà cái điều anh chị em lo lắng là chết rồi đi đâu, chết rồi như thế nào? Chả nhẽ chết rồi tôi lại đầu thai vào con chó hay con mèo hay sao? Sợ quá, chết rồi tôi đầu thai vào kiếp trâu hay sao? Không được rồi. Thì vậy thì bây giờ anh chị em đến đây, anh chị em sống tốt đi, anh chị em nghĩ tốt đi, anh chị em làm tốt đi, và anh chị em tin vào Chúa đi, thì xã hội này cũng vui mừng. Vì một người tin vào Chúa, họ đạo nào thì đạo, mọi tin vào Chúa họ sống tốt, xã hội mừng không? Mừng quá. Một người mà họ đạo gì thì đạo, mà họ tin vào Chúa họ không còn xì ke ma túy, xã hội mừng không? Mừng quá. Một người tin vào Chúa bất cứ họ đạo nào thì đạo, nhưng mà họ sống lương thiện, họ biết quay trở về, họ không đi điếm, không xì ke, không ma túy, không rượu chè, không cờ bạc, không trộm cắp, không cướp giật, xã hội này mừng không? Mừng. Mà một người tin vào Chúa bất cứ điều gì họ làm, họ cũng làm vì Chúa, mà họ biết chia sẻ cho người khác, biết quan tâm đến người khác, biết nghĩ đến người khác, mọi người mừng không? Xã hội mừng không? Và chúng ta mừng không? Mừng thì một tràng pháo tay lên thưa anh chị em. Và đó là cách mà Chúa đang đến để đem tin mừng tại giáo điểm tin mừng này. Thực sự Chúa đang đến, và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Những cái dấu chỉ này là dấu chỉ cho chúng tôi thấy là nước Chúa đến gần lắm rồi. Hãy sám hối và tin vào đi, để nếu mà Chúa đến, Chúa đón nhận chúng ta làm con của Chúa, và chúng ta đưa về hưởng hạnh phúc trên thiên đàng với Chúa sau khi chúng ta đã sống một cuộc sống tốt đời đẹp đạo ở cõi đời này. Amen.